ta không đủ mạng để đền chúng sanh, chúng ta tạo ra quan gia trái chủ để lôi kéo chúng ta đi mãi trong luồng đạo luân hồi. Hôm nay quý vị nguyện cúi đầu đảnh lễ nhận Phật cái giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai chư Phật trọn đời không trộm cắp, mà chư Phật còn bố thí, còn ban tất cả những tài sản, vợ con, quách thành thê tử. Do đó con nương theo ngài nguyện trọn đời không trộm cắp tài sản của bất cứ chúng sanh, từ cây kim sợi chỉ, không cho cũng không lấy, cúi xuống giữ giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không dám dục, nhưng mà chúng con còn đôi bạn, còn chồng còn vợ, do đó Phật chế cái giới thứ ba, trọn đời không ngoại tình, không tà dâm. Có nghĩa là Phật không cấm chúng ta phải ở trọn đời với một cái người nào đó, nhưng mà quý vị trong mỗi một lần khi mà chưa ly dị, quý vị chỉ được có một người bạn đời, không có một lần mà hai người bạn đời. Ngay cả quốc tịch Hoa Kỳ mà quý vị có một hôn thú mà làm thêm hôn thú nữa thì sao? Có được vô quốc tịch Mỹ không? Không được. Do đó làm công dân cực lạc là không được tà dâm, gọi là chánh dâm. Chánh dâm là làm chuyện vợ chồng với người mặt đời, mà tà dâm là làm chuyện vợ chồng với người không có hôn thú với mình. Giữ cái giới thứ ba, nguyện trọn đời không tà dâm. Mình dùng giới thứ tư, chư Phật trọn đời nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, không nói ác khẩu, để dễ hiểu. Lời nói nào khi nói ra đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người, không mang đôi chối cho mình, lời nói đó được kể là chánh ngữ. Lời nói nào nói ra đem đau khổ cho người, đem buồn khổ cho đời và lôi mình đi đôi chối, lời nói đó được kể là giọng ngữ. Thí dụ hôm nay trong pháp hội, pháp hội hôm nay có một cái bà Phật tử có ông chồng vô nghe. Bà hứa bà đi nghe kinh, bà nói láo, bà xin giảng pháp. Bà nghe chương trình của tôi giảng tới 6 giờ chấm dứt. Nhưng vì chương trình chủ trụ quan và có bà hỏi quá hay, tôi giảng tới 8 giờ. Do đó bà đi trễ 2 tiếng. Ông chồng có báo quản thư sẽ vào đây tập đi xuống và chạy lên hỏi một cái người Phật tử mới bị đi. Thấy bà vợ tôi ở đây không? Cô thấy rõ bà vợ đang trốn ở phía sau chánh điện, sau tượng Phật. Thì vì giữ giới không có lối, và tôi thấy bà Tư, bà Tám đang trốn ở sau cái chánh điện, sau cái tượng Phật qua năm. Thì lời nói nó được kể là nói sự thật, nhưng lời nói đó sẽ mang cái hậu quả ông chồng chạy lên trong lúc giận bắn bà phát chết. Thì hậu quả bà bị chết, ông chồng bị vô tù, năm đứa con bị mồ côi cha mẹ, gia mình bị gì ân hận suốt đời. Từ nay quý vị cẩn thận, một cái lời nói của thằng dâu nói xấu bà mẹ chồng rồi nhờ mình nhắn lại mình không nói, vì lời nói đó nói ra làm bà và chồng đau khổ, thằng dâu đau khổ và mình bị gì đồi chổi. Như vậy lời nói nào nói ra không làm mình khổ, không làm người khổ, lời nói nó được kể là chánh ngữ, đảnh lễ xuất. Giới thứ năm là không uống rượu, nhưng mà tôi đọc kỹ là không uống rượu và bia. Tại mấy kỳ trước tôi truyền giới ở trên Seattle, tôi nói cấm uống rượu, thành mấy ông nam Phật tử của tôi, thầy đâu có cấm uống bia, thầy không uống bia. Nhớ không uống rượu và bia, nhưng mà có trường hợp đặc biệt là cho uống rượu thuốc khi bị bệnh. Nhớ uống rượu thuốc khi bị bệnh, và nhớ có những người lạm dụng cái câu tôi nói Phật dạy Phật tôi có cấm uống bia, nhưng mà thời đó Phật không có bia. Bây giờ tôi nói luôn không uống rượu, không uống bia và không hút xì ke ma túy, và kể không không chích luôn nữa. Đó là cái giới thứ năm, cảnh để xuống để mấy cái kẻ hở. Giới thứ sáu để bảo vệ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì tôi cấm cái gì? Cái giới thứ sáu là không vô Garden City và không vô V101. Nhưng mà đừng tưởng vậy là lái xe xuống bicycle với Natalie không được. Tại vì không cờ bạc là không đến bất cứ chỗ nào, kể cả Las Vegas và Nevada. Chỗ nào mà có sòng bài thì chỗ đó quý vị không nên vào đó để cúng dường cho nó đóng tiền điện. Quý vị có dư tiền thì ghé chùa Đức Viên cúng tiền điện, ghé chùa Sư Bà Nguyên Thanh cúng tiền điện, ghé bất cứ cái chùa nào ở San Jose cúng thì nó có phước, chứ cúng cho Las Vegas, cho mấy cái ông chủ sòng bài không có phước đâu. Thì như vậy để bảo vệ, quý vị cờ bạc đàn ông thì sẽ đi nói dối vợ, đàn bà sẽ đi làm bậy, do đó phá hết tất cả các giới trên. cái giới thứ sáu này là cái xếp đi bát bảo vệ năm cột hột sòn: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, không uống bia, không hút chất xì ke ma túy. Phải nói rõ như vậy để có một số phật tử hồi xưa tôi nói không uống rượu, sau này nó uống bia, tôi bắt nó nói thầy đâu có cấm con uống bia. Bữa nay tôi nhắc lại và phải nói đầy đủ. Rồi bây giờ quý vị trở thành đệ tử của Phật và đảnh lễ xuống để làm bài, để xuống luôn đại luôn đại luôn đại Phật. Rồi lên để thứ hai lại nữa đây nữa để nữa. Riêng các Phật sự bên Tây Đức sau này cô Diệu Hảo cổ sẽ gửi cái certificate VE và được quý vị và được quý vị và pháp danh. Lúc nữa tôi sẽ đặt, tôi có cuốn sổ, tôi đặt trúng tên gì của mình nữ thì tôi đặt mình nữ, có tên Việt Nam tôi đặt, tôi kia là nam và nữ. Tôi có cuốn sổ pháp danh, tôi có khoảng 1000 tên thì tên nào trúng cái gì, trúng tên nào tên đó. Và quý vị thấy rõ, thấy ông hiền được không, thấy ông hiền không, ông cạo đầu đứng lên tôi cười đó. Hồi xưa là tức cướp là thấy đường cái tướng đâu, bây giờ quý vị thấy sợ không? Hồi xưa tóc dài quá lưng, nhưng mà bây giờ đó ổng là quý vị rồi, ổng pháp danh là tự giới thiệu
Thiện Tôn mình.
Thiện Tôn mà lâu lâu ông nói cơm cũng bóc cổ vợ kêu là Thiên Tôn. Nhưng mà bây giờ ổng hiền rồi. Dạ, thành ra tôi giới thiệu quý vị bây giờ giao cho Thiện Tôn cầm xuống phá cho quý vị. Còn cái quý vị pháp danh chúng tôi gặp thầy là thầy sẽ đặt cho từng người. Quý vị giữ cái giấy đó rồi kiếm thầy là thầy sẽ cho pháp danh. Thầy coi tướng mạo thì thầy sẽ đặt pháp danh. Ví dụ người nào mà hơi sổ sữa thì sẽ đặt là Liễu Tả. Người nào mà xương mai thì đặt là Liễu Trúc. Rồi thầy gửi lời thăm quý vị Phật tử ở Việt Nam. Dạ. Để quý vị xong rồi bắt là quý vị và chút xíu nữa đặt thầy chỗ này để thầy đặt tên. Còn chị nào bà vẫn liệu thì chút chiều 6 giờ thầy có bổ túc một cái quý vị nữa. Riêng cái phần bà đây thì vẫn còn phá, và những cái hợp đà thì vẫn còn phá cho quý vị. Hy vọng khóa tu ngày 13 tháng 12 chúng tôi sẽ order nhiều hơn. Tại cái kỳ này là nhiều hảo, nhiều hảo với các thầy tỉnh thì 200 đủ rồi, bữa nay chúng 8 triệu bắt cái gì. Quý vị đổi thừa tôi chuyện 2 này. Tại vì bổ nói hôm nay đi đến 150, 200 này tôi được 200 là dưng rồi. Trên 600 người thì dùng hảo nó có 200 thì đã có tất cả cổ gì được các thầy. Đọc lên. Xong xưa là quý vị trở lại chúng ta tiếp tục thuyết pháp.
Thôi quý vị nào đã phái nguyên rồi thì quý vị trở lại chỗ ngồi. Sau thầy pháp quý vị sẽ cầm cái phái nguyên đó lên để cái thầy mặc, thầy sẽ đặt cho nó đẹp thích hợp với lại tên quý vị. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi.
Dạ, sau khi lãnh tâm chỉ quý vị xong rồi quý vị trở về chỗ cũ để tôi tiếp tục thuyết pháp bài pháp còn quá dài.
Bây giờ xin thưa quý vị muốn thầy tiếp tục vũ trụ quan thì thầy tiếp tục giải đáp Phật pháp.
Vũ trụ quan, ai đưa muốn vũ trụ quan đưa lên. Rồi vũ trụ quan. Tôi sorry quý vị Phật tử. Đang còn những câu hỏi tồn đọng thì tôi sẽ tiếp tục giải quyết trong những cái giờ sắp tới, nhưng mà bây giờ tôi sẽ đã trả lời hết 1 tiếng rồi. Thì bây giờ 3 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi sẽ là vũ trụ quan, sau đó theo chương trình là hình như là 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi là hình như là giải Phật pháp tiếp.
Có gì lãnh rồi đi vậy? Hôm nay 5 giờ chọn thời gian không?
Quý vị chắp tay để niệm phụ sư trước khi thầy bắt đầu vô bài pháp vũ trụ quan của buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 3:30 giờ California. Tôi xin gửi lời chào quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống Bangkok và Justin TV toàn cầu để nghe pháp online.
Thương nó không bằng. Do đó chư thiên ở trên cõi trời trong kinh Phật nói,
Tình thương dành cho đứa con quá xanh không bằng tình thương dành cho đứa con thai xanh ở cõi người chúng ta. Thứ bảy, tiên đồng sơ sanh không bú sữa mẹ mà có báo báo cõi trời hiện ra với đầy đủ thức ăn cõi trời. Sau khi thọ thực 7 ngày, chư thiên đồng to lớn như các chư thiên đã trưởng thành. Họ cần có 7 ngày thôi. Nhưng mà 7 ngày của họ ở cõi trời tứ thiên vương thấp nhất thì 7 là 1 ngày 1 đêm là 50 năm, là 7 lần 5 35 là 350 năm mới thành trưởng thành với loài người mình. Còn khi mà ở cõi trời đau lợi 1 ngày 1 đêm 100 năm mà mất 7 ngày thì họ mất cái 700 năm đời người này để một đứa bé trưởng thành thành một ông trời nam hoặc là trời nữ trưởng thành. Số 8, khi quá sanh về đó do xuống báo tu thập thiện loại thượng, loại trung hoặc là cái loại hạ mà sẽ có cung điện, y phục, âm nhạc, xe báo cõi trời hiện ra để tùy ý thọ dụng. Tại đây không cần đi làm mà vẫn có ăn, có mặc. Ở đây có những gì tuy là sống ở cõi người nhưng đang hưởng phước báo cõi trời. Những cái vị nào ở đây mà không đi làm mà có ăn, có tiền hàng tháng, các vị đó đang hưởng phước báo cõi trời. Ở đây có vị nào mỗi ngày phải bấm thẻ, phải thức khuya dậy sớm mới có tiền để mà trả bill, thì vị đó đang hưởng phước báo cõi người. Thành ra chúng ta đừng chê những người mà ăn tiền già tiền bệnh vì họ đang ở cõi trời. Còn chúng ta kỹ sư, engineer, doctor, chúng ta đạt được phước báo của loài người. Nói như vậy để cho mấy cái người mà không làm có ăn thấy mình đạt được phước báo của trời. Những vị đó là gì? Là ở trên trời thì hết bước xuống thành còn dư âm ngày cũ. Rồi thứ 10, không có bệnh tật như loài người. Chư thiên họ không có bệnh tật, thành ra họ sung sướng lắm. Thứ 11, cái điều này là tôi biết ông này thích lắm nè, ông Thiện Tôn nè. Một vị trời nam cho xuất báo tu hành khi còn ở cõi người mà sẽ có một từ một hay nhiều cô vợ. Bây giờ thầy hỏi con, khi con lên cõi trời con muốn từ một, ở trên đó từ một tới 1000 cô đó là liên tịch, không được 1000 để một cô, con muốn mấy cô?
999 cô.
Vậy là con sẽ hát cái bản gì 999 đó hồng ha. Để tôi nói cho quý vị hồi sáng, cái khúc này là cái khúc mà tổ đức của cõi trời này. Để con thấy hồi sáng cõi trời tứ thiên vương sống 9.125.000 năm, cõi trời đâu mà lại sống như là mấy chục triệu đó, nhân ra đó hả 36 triệu. Nhưng mà nghe như vậy ông từng được ham tưởng là sống được 36 triệu năm. Thí dụ như bây giờ cái người nào lên đó mà giữ tròn cũng giới của Phật ở cõi này, nhớ nha, dựng lên trở người ta có cái gì, có ngũ nhãn và lục thông, thì họ sẽ nhớ được mình do cái nhân gì mà mình được lên trời, phải không? Lên trời mình nhớ là hết rồi à. Thành ra phải giữ tròn ngũ giới thì bắt đầu ở trên đó, nếu mà giữ tròn cái giới không tà dâm á, thì một trời nam sẽ lấy một cô trời nữ, thì cái người đó sẽ sống trọn đời như vậy, thì người đó sẽ sống được, nếu cõi trời đau lợi sẽ sống được 36 triệu năm, mà ở cõi trời tứ thiên vương thì sống được 9.125.000 năm. Nhưng mà ông Thiện Tôn này, ông nói ông sẽ cưới 999 bà vợ. Thì khi cưới một bà vợ, ông tổ thọ đi 100.000 năm. Đừng có ham. Cũng như tôi thí dụ bây giờ, những quý vị cùng dự viên qua đây, quý vị cùng học trường UC Berkeley, San Jose State, hoặc là ở cái trường mà gì bất cứ trường David, quý vị cùng ra lấy cái bằng bác sĩ, cùng ra lấy cái bằng computer science. Nhưng mà một cái vị đó lãnh cái mức lương một năm là 100.000 đô la, nhưng mà vị đó có một bà vợ, thì sau khi trừ thuế cho chị 70.000 thì 70.000 đó chị đó sẽ sống được năm. Nhưng mà cũng một cái ông đó cùng học UC Berkeley, cùng học David, đó là cùng học LA, UCLA, nhưng mà ông đó có ba bà vợ thì phải vô ngài thầy đủ không? Học đủ thì đừng có tưởng là qua đây thì phước báo sẽ được là sống dày. Thì cái ông đó tuổi thọ là người là 100 năm, nhưng mà ông đó một vợ thì sống 100 năm, hai vợ thì còn lên 50 năm, và ba vợ còn 25 tuổi à. Thì mấy ông trời thì cũng vậy. Thành ra khi mà tôi nghiên cứu về cái kinh điển thì Phật nói này đang chớ dội cho cái cõi trời này là sướng, vì ở trên đó tiên nó đẹp lắm, tiên nó đẹp, đẹp hơn vợ con nữa. Ông Thiện Tôn này, ông có cái tài đặc biệt, tôi giới thiệu sơ cho quý vị. Ông này, ông nói, ông nằm mơ, ông chỉ thấy là ở cạnh chùa, ông thấy ông tụng kinh, mà ông thấy ông tụng chú đến ta đến quỷ rất là hay. Nhưng mà có một cái con ông bỏ được, mà vợ ông không được. Ông nói kỳ lạ như vậy đó. Mà ông có một cái đời trước ông được có tu, ông hỏi tại sao thầy ơi. Khi mà con gây lộn với con vợ con nó trốn đi chỗ nào mà con có cái thiên nhãn con biết nó trốn chỗ nào hết. Lạ lùng vậy đó, ông nói. Ví dụ như nó đang giận đây, nó lái xe, từ sang xe nó chạy lên tòa nhân, tới cái nhà một người bạn mà nó không bao giờ biết, mà tự là ông leo lên xe, là nó cái thiên nhãn tự động lời điện chiếc nó hoạt động, là ông cứ lái liếc là ông vô cái nhà đó, cửa bà đi nó còn. À, ông này như vậy mà phải sử dụng cái thiên nhãn đó để ông tìm kiếm coi chị nào thực sự để học đạo, ông tìm kiếm coi trên núi nghĩa là bà đen núi bà có những chị tổ gì thắng nào là tốt, thế là ông dùng cái thiên nhãn đi tìm của vợ. Dạ, vừa rồi ông có quyết định là ông nói ông ăn cơm rồi có hai giờ kia không biết ma xuôi bị hành gì mà ông phải đi xuống và biết ông xào cái nồi thịt lớn và ăn ấu kiếm mà không ăn là không sống được. Mà ông ăn vài 10 năm nay ông không trả lời, ông nói được rồi. Thầy đưa cho ông nghi thức phong sơn thiết thực. Thầy dặn ông mua cho thầy 5 loại đậu: đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, đậu nành. Và chọn ra 5 cái chung, mỗi một cái chung lại lựa cho thầy 7 hộp đậu. Đậu xanh 7 hộp, đậu đỏ 7 hộp, đậu nành 7 hộp, đậu phộng 7 hộp, đậu trắng 7 hộp, 3 cái trước. Một cái chung gạo lấy 7 hộp và một chung muối. Rồi đọc cho thầy hết cái nghi thức phong sơn thiết thực này thì con sẽ không ăn chiều được nữa. Ông có thiệt không? Con bị ăn chiều 10 năm nay, con cứ làm đi. Và bữa đó ông đi chợ mua 5 bịch đậu, ông chợ bán gì hết. Ông về ông làm theo lời tôi và ông chút thiết thực. Ông nói chút xong rồi ông mới thử cái giờ đó, ông sẽ xuống xào một cái nồi mì xào giòn chỉ tết để ông ăn thử thôi. Nhưng mà ông vừa xuống cái bếp, ông kêu tiền ăn kiểm đau bụng, phải không con? Đó, ông đau bụng. Và ngày hôm sau ông làm lần nữa, ông cũng ráng ăn thử coi có đúng không, thì bị đau bao tử. Và từ nay ông không còn tật ăn đêm, phải không? Đó là cái linh chuyện đó. Con thì bao giờ tâm sự với thầy không ai, con tâm sự với thầy không ai, thầy không ai sẽ không nói cho ai nghe, mà thầy không ai nói cho cả thế giới được nghe.
Con chấp nhận khổ đau rồi.
Lâu lâu tôi thích là còn cho nó vui. Tại vì giảng pháp mà giảng hoài không ra lắm. Để tôi kể cho quý vị nghe. Quý vị muốn nghe cái chuyện quan âm địa không? Ở đây là khi quý vị bị cái tiêu quan là chữ quan âm địa, phải không? Ai mà đã từng đến nhà Diệu Hảo cách đây gần tháng thì nhớ cái chiều đó năm 6-7 giờ chiều, 7 giờ rưỡi thầy có mặt tại nhà cô Diệu Hảo để dự cái bí sư Tây Tạng năm 6 vị ra để làm giải trừ nghiệp chướng, đúng không? Bữa đó có ai đi dự thầy nhà lên đây không? Có một số phải không? Thì thầy đến tới 7 giờ rưỡi chiều, nhưng mà sáng ngày hôm sau thầy phải bay về California, bay về Washington. Lý do tại sao bay về? Tại vì có một cái ông tăng, ông gửi cốt cái tên chùa tập quy Phật cái siêu tòa thầy. Và năm ngày đó là đúng cái ngày thầy phải làm lễ để mà sắp năm và giải cái cốt, đi thuê cái tàu để cho vợ con ông đem ra ngoài hồ để mà rải. Thành ra 5 giờ sáng là vợ chồng của chú Mẫn và Diệu Linh, là vợ chú Mẫn, đưa thầy lên San Francisco để đi chuyến bay sớm là sao có mặt ở siêu tòa 9 giờ để mà kịp để làm cái lễ mà chấp nam đi lại cái hài cốt, cái hụt cốt. Nhưng mà thầy đi tới nơi thì nó hơi trễ nãy sao đó, tới 9 giờ mấy thầy nó tới phi trường. Thì lúc đó cái ông thầy này là thầy nói cho ông thầy mà năm trước ai nghe cuốn văn mà thầy giảng, ông ở vùng Oligan mà khi ông chết rồi thầy phải lái xe lên rồi thầy tụng kinh rồi sao nó nóng cái đầu nhớ không, nóng cái bụng đó ai nghe cái bạn đó. Hiện nay đủ năm rồi thầy giờ cái nơi để thì chú Minh Hội là một thị giả của thầy ở tầm viên vừa một chú nóng ruột đó thì sư cô một sư cô thì cảm tạm không nói tên đi tại vì cái này nói tên lên thì cổ phiền não không nói tên sư cô đó là người bạn đời của cái ông thầy đó trước khi ông xuất gia à, sau khi mà hai người hiểu đạo rồi thì chồng cũng đi xuất gia và vợ cũng đi xuất gia thì cô đó là giờ là một sư cô thì tuổi đến nơi và bốn đứa con thì lên để làm cái lễ mà đi giải quốc gia là lễ chấp năm cầu siêu thì thầy đang ở phía trường thì chú thì giả thầy là chú Minh Hội chú mới mở cửa cho sư cô nó vào trong để mà lo nấu nướng à chuyên mong qua để làm một cái mâm để mà cúng chấp năm để trước khi đem cái hài cốt của cái vị sư đó vị thầy đó ở trên chùa thầy để đi rải thì trong khi đó ở bên Chicago có khoảng 8-9 người Phật tử họ nghe tin thầy hôm nay có một vợ bốn con thì họ đến mời thầy về đó để giảng pháp nhưng mà một nhóm người thì nói ổng có vợ bốn con một nhóm tôi không thấy mặt ổng tin thì họ mua vé qua để họ điều tra và họ đi điều tra thì trời xuống đấy họ báo trước đi điều tra nó có báo trước thì họ đến phi trường Seattle và 48 người này đi vào cái chùa tập viên bấm chuông thì lúc đó cái chú thì giả tôi chúng mở cửa chúng để cho sư cô vô làm việc đó thì kiểu bấm tăng sư cô mới bước ra thì mấy người này nghe thầy công lai giả nói trên tăng là chùa tăng không bao giờ cho mấy sư cô ở tự nhiên thấy bà sư cô lù lù ra mà bà sư cô này cũng đẹp cái lắm ai như là Phật sư cô là ai đây dạ tôi là vợ của ông thầy à ông thầy thì tám bà đó bốn cái bà mà lên án thầy khiều bốn bà kia thấy chưa thấy chưa nghe kỹ sư cô nó chưa vợ của ông thầy đó thì bà sư cô tự nhiên mới nói dạ tôi vợ của ông thầy à, cái bà bốn bà kia khiều thấy chưa người ta xác nhận mắt thấy tay nghe chưa tốn 800 đồng bạc máy bay cũng đáng được tiền mất cả mấy cái bắt đầu sao thì vô đó thì ba bà mặc hình sự không thành lễ phật luôn tại vì tám bà mà họ nghe vậy thì biết ông thầy có vợ có con thì cái chùa thầy phật này không lên không thành lễ thì họ đi thẳng xuống nhà tiếp họ rồi thì lúc đó thầy đang ở trên phim trường chúng mình hỏi trở về thì thầy về tới nơi thầy thấy sư cô Diệu Âm và có bốn đứa nhỏ bốn đứa con nó đang còn làm dưới thì mấy bà dưới này xuống mới thấy bốn đứa con ở kỹ coi biết ổng có vợ mà ổng có con hay không đã phải không chứ Phật cũng có vợ mà nhiều khi ổng giác ngộ đi tu thì Phật cũng đi tu có vợ rồi thì bây giờ mình hỏi đi nếu ổng có vợ thì tha thứ được nhiều khi người ta giác ngộ vợ cũng đi tu thì thầy cũng đi tu đâu có tội gì cũng như Đức Phật đi tu và cha chúng ta đã đi tu bây giờ mình coi thử ổng có bốn đứa con đúng không thì bốn đứa con của thầy nó đang ngồi đang đứa thì sắc cà rốt đứa thì bằng đậu hũ đứa thì chiên chả giò đứa thì chiên qua ở kiều xin lỗi con là ai là con của ông thầy con ai mày con ai là con của ông thầy chú kia mày ai là con của ông thầy hỏi đúng bốn đứa mà thấy chưa con đành đành nè hỏi đó mà lo mà gửi tiền qua chúng vừa sẽ vừa nói gì nó mua vợ của con đó à, tôi đâu có biết gì tôi người phi trường đang ở dưới này một ngày mệt mỏi rồi đi máy bay liền thức đi dậy sớm vô gặp sư cô thì sư cô cũng chào nói dạ con cũng đang lo chuẩn bị hết rồi còn bốn cái người kia chả thèm chào tôi gì hết vô gặp thấy biết được luôn hết á nói lạ mấy người này kia gặp mình cũng chào hỏi hỏi ở đâu nói dạ con ở Chicago tôi ở Chicago và ở ngoài này kia à thì qua đi giết chùa cho biết sự đời à nói ngon vậy đó xong xuôi rồi tôi mới sai dọn ra tám bà thì tám cái chạy đọc kinh và tám cuốn kinh A Di Đà rồi mấy đứa con cũng lên thì bắt đầu quỳ lên đó bắt đầu khi đi tụng kinh hỏi thành tựu hỏi ở giống thành tựu kêu lỡ để họ đó tới cái phần mà tôi nói cái cuốn dòng thương kinh tỉnh thương ba điều tỉnh thì tôi mới tỉnh cái ông thầy thiện tâm tu tỉnh thương kinh của giác linh của cố đại đức thượng thượng thiện hạ tâm quan tâm đạo đà họ thượng nghe kinh tám là cái kinh này của ai vậy tôi nói chỉ phụ cố đó để bắt đầu họ quản hồn rồi họ mới lấy cái họ tụng mà họ không có tụng kinh tôi vừa cứ hương qua tỉnh qua đây tỉnh mà họ cứ lại sáng tối họ tụng phù lại sáng tối sau khi nó nói xong rồi thì họ nói thầy ơi tụi con xin sám hối, tại nãy cái lỗi là lỗi bà sư cô này, tụi con qua đây điều tra lý lịch của thầy mà con hỏi bà là ai và các con là vợ ông thầy, phải không? Rồi hỏi sư cô làm gì đây, tôi ở đây tôi nấu đồ cúng cho ông thầy, tôi nói đúng là còn gì nữa, hỏi bốn cái tên nó nhỏ thì hỏi đứa nào đây, đó là con của ông thầy. Thầy nói tụi con giận quá thì lỡ lên đây rồi, tới khi mà thầy cúng dâu và trái là bốn đứa nó qua nó lại ông thầy lại buồn cố, tụi con có biết là cái tưởng không thật và lại sám hối. Và chiều đó xin lại thời sám hối, nói giờ con xin thầy cho tụi con lại thời sám hối hồng danh để con đi về. Xong rồi hốt hết ba cái dĩa của mẫn. Còn lúc hồi đó mà ngồi ăn cơm trưa không chịu ăn, rồi lúc đó biết sao không, sư cô cũng đâu có biết chuyện gì, sư cô thì cũng hiểu cũng lâu có về. Tôi nói với con tụi bay chết tao, tôi có lộn hết ba cái đồ mà cũ lại còn lại đó, đồ thừa đó, rồi tôi nấu cho 8 tô mì. Nó nghĩ sao mỗi đứa cúng tôi 200 tôi nó bỏ lên để kêu cô chủ quỹ để làm gì, và cái tiền này là cái tiền con in kinh sám hối. Thành ra 8 tô đồ kêu là hạt bà lăng đồ xà bằng mà tôi bán được 200 đồng tô. Ở đây không có chùa nào bán đâu thầy tương lai. Sao vậy, hay quá hả? Đó là tôi đặt cái đề là quan đĩa. Từ nay bắt thấy tai nghe cũng chưa chắc thật nha quý vị. Tôi lâu lâu tôi giảng tôi phải dạy cho nó thì lắc quý vị nha, quý vị thông cảm nha. Bây giờ tôi nói chư thiên họ tổ chức do cưới nhiều vợ, mà tại sao họ cưới nhiều vợ vậy quý vị? Chú bây giờ lên trời chú nói nếu mà chú lấy vợ mà vợ chú không phải mang 9 tháng cung mang, không phải trả bill cho bệnh viện 10.000 cho một đứa con, không phải trả tiền để mua sữa, trả tiền mua tả, không phải trả tiền để sưa răng, chú có chịu đẻ không? Đẻ nhiều phải không? Do đó gì không có cái cảnh mang nặng đẻ đau, không có cảnh làm cực khổ nuôi con, lòi trời và sống rất là thác loạn. Cái ông trời đấy thích đó quý vị. Trong kinh nói nghĩa là những ông trời thường thôi, còn vua trời đế thích là có 10.000 bà vợ. Nhưng mà khi đó tôi mới hỏi một chị công túc ở đây á, một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo, mà ông trời đế thích ổng đã có 10.000 bà vợ thì làm sao mà ổng chia đều ra cái tình thương ổng? Thì chị công túc nó mới giảng thế này: trời là biến quá thân, các ông trời tiên tử tối về ổng có 10.000 cái cung ở trong cái thiện kiến thành, ông ruột mình cho ông biến cho 10.000 thiên tử, thì mỗi ông đi vào một cung và bà nào cũng thấy mình là hoàng hậu của ông trời hết, là cục cưng của ông trời hết. Do đó cõi trời là cái cõi tốt. Khi đọc đời mình có thấy Phật không khuyến khích chúng ta về cõi trời. 12 vị thiên tử của trời đâu đợi có 10.000 bà vợ trời, nhờ biến quá thân cho nên mỗi đêm đế thích điều quá hiện 10.000 thân để làm vừa lòng 10.000 bà dương phi. Đây là ông trời đế thích. 13 do có dâm dục có vợ chồng mà không bị cảnh mang nặng đẻ đau nuôi con cực khổ như loài người, cho nên chư thiên nam chư thiên nữ sống rất là tốt túc, và đa số họ phạm giới tà dâm, mà phạm một giới là tổn đi 100.000 năm tuổi thọ. 14 ở cõi trời có những khu phố trưng bày những y phục trời trang, những y phục thời trang cõi trời, nhạc cụ cõi trời và thiên sa cõi trời, nhưng họ dùng tiền bạc như thế nào để mua sắm ai biết hả? Điều này bây giờ tôi hỏi một cái nữa, khi mà quý vị đọc kinh Địa Tạng, địa ngục phi đao, địa ngục cắt lưỡi, địa ngục nghĩa là chó sắt cắn, thì quý vị tưởng tượng được phải không? Nhưng mà tưởng tượng ở cõi trời nó sử dụng tiền bạc gì để mua y phục thì mình tưởng tượng không ra. Cái điều này chứng tỏ thầy trò chúng ta ở địa ngục nhiều hơn ở trong cõi trời, thấy không? Mình tưởng tượng tới cái cảnh địa ngục hành hình thì mình tưởng tượng rất dễ, mà tưởng tượng những cái cảnh trên cõi trời thì tưởng tượng không ra. Như vậy chứng tỏ thầy trò chúng ta đã từng ở trong đường ác nhiều hơn đường thiện, sử dụng bằng phước. Thì nghiên cứu trong kinh thì mới nói thế này: thí dụ như bây giờ chúng ta đi vào trong khu shopping center, chúng ta muốn mua một áo nào chúng ta nhìn, chúng ta dùng tiền để mua, thì trên cõi trời nó đều có những cái hàng nó trưng bày nhưng mà nó không có bán. Những cái hàng có rất nhiều áo thiên y, âm nhạc, xe trời giống như tiêu lên. Nhưng mà khi quý vị nhìn cái áo đó quý vị thích thì bắt đầu ở đó cái món đồ đó nó nói là sẽ tổ thọ 10 năm tuổi thọ hay là 20 năm tuổi thọ, lấy cái phước ra mà xài. Thì quý vị thích quá quý vị cứ mua một cái món đó là quý vị tổ đi 10 năm tuổi thọ hay 20 năm tuổi thọ. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ bằng chứng là nhiều quý vị biết rằng cái xe chỉ là cục sắt có bốn cái bánh để mà chạy thôi, nhưng mà cái vị nào mà mua Lexus và Siri đeo đối dương thì tổ đỏ tổ phước thì hơn 100 ngàn cho tới 120 ngàn đô la hoặc là 50 ngàn đô la. Còn cái anh nào mà kiểm phước, có những anh như Bill Gates mà ông đi cái xe đời 88, ông vô mặt anh nộp ăn không còn quên quốc nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là có những người ở khỏi những người này họ biết sử dụng, mua một chiếc Lexus BMW đời 2009 mua đô 500 là họ đốt 100 mấy chục ngàn, họ đốt đi một số bước, họ biết đó làm ăn bước, nhìn cái chất chân mình nó hao tổn đi nhưng mà họ vẫn xài. Thì trên cõi trời cũng vậy, khi họ thấy một cái thiên sa, một cái lâu đài, một cái nhà cụ nhà trời, họ vẫn mua dù đặt đây để cái giá là sẽ sử dụng 10 năm tuổi thọ, 20 năm tuổi thọ, họ vẫn xài. Cũng như ở đây quý vị có được 100 ngàn đô la mà dám ra đi mua cái xe 150 ngàn để trả thuê mình một tháng một vài ngàn, có không quý vị? Thì như vậy không có trách gì các mọi trời, họ vẫn liều mạng và họ vẫn đốt những cái phước mà họ tích lũy. Sử dụng đơn vị tiền tệ là phước báo, phước báo. Chư thiên dùng phước làm đơn vị tiền tệ để mua sắm và vui chơi hưởng lạc, khai triển rộng. Chư thiên khỏi trời bị hao tổn cái phước báo trong trường hợp nào? A. Nhiều vợ. Rồi mấy ông Phật tử cõi người hao tổn phước báo trong trường hợp nào? Mấy ông Phật tử cõi người hao tổn saving checking 401k trong trường hợp nào? Equity life bị hao hụt trường hợp nào? Nhiều vợ. B. Nhiều thiên sa, tức là xe trời. Thì ở mỗi người cũng là nhiều Lexus, BMW, rất là nhiều Mercedes. Đi nhiều cung điện. Thì mấy ông ở đây mà cái nhà thứ nhất mình ở, cái nhà thứ hai cho thuê, cái nhà thứ ba cho mướn, thì mấy ông đó thời buổi kinh tế phước báo hao tụt thì mấy ông đó là sao? Mấy ông đó điều khổ nhiều hơn ai hết. Và nhiều cung điện thì chúng ta đây nhiều nhà y thích ca múa và âm nhạc. Mấy cái ông nào mà cứ thích đi nghe nhạc sống Bali by night, Eza và đi ăn nhậu mỗi đêm thì cũng hao tổn phước báo y như các vị trời ở thiên tử. Và ép là thích uống rượu, thấy không? Trên cõi trời họ được uống rượu. Mà Atula thì sao quý vị? Atula là một cái loài phước báo ít hơn trời, có gái đẹp, nhưng mà Atula nam rất là xấu và không có rượu. Ở trời thì có rượu và tổ phước duy là trăm mỹ nữ với Atula đánh lộn giành gái. Hồi xưa con làm chủ bánh gì có lúc hả? Lúc ông này ông nói thầy ơi, con đặt cái quán gì đó biết. Thì ông nói là ví dụ như quán lúa thì trong đó là cô đó cô hồng kêu là lúa hồng, cô đó huệ là lúa huệ, cô đó là cô lan là lúa lan. Thì tôi mới nói ở trên đời này tưởng là người khôn nó mới là thầy với cô. Thầy nói ông chủ quán lúa thì làm thầy của mấy cái bà lúa, lúa lan, lúa sen, lúa phượng, lúa lẫn. Phải không? Thầy đã đặt cái danh từ quán lúa này trong đó mấy cô mà chưa lấy viên tổng toàn là lúa không phải con. Phải không? Phải không? Nói thật đi. Đó, rồi vô đó sao rồi có chàng gái là uống nhậu không?
Có nhiều lắm.
Dạ, rồi có ở tù không?
Có luôn.
Rồi có chết không?
Có luôn.
Đó, nghe ông nói chưa đó, ông trời ở đây, nói chuyện cho mình nghe nè. Chư thiên khỏi trời khi hưởng phước hết, sẽ có những tướng si. Hồi xưa chúng ta chỉ nghe có năm tướng si, nhưng mà thật ra nghiên cứu kỹ có nhiều tướng si. Thứ nhất, y phục và đồ trang sức. Hồi xưa nó rất là đẹp, quần áo không bị dơ, không dính bụi, không có mồ hôi. Thì bây giờ y phục và đồ trang sức mất sức thanh tịnh. Chúng ta đeo cái hộp sò ở cõi người thì nó cũ chúng ta lấy đồ chúng ta đánh là nó bóng, nhưng mà trên đó họ đeo những cái ngọc coi như là mã não, sang sô, sa cừ, những cái loại mà xích châu rồi đó, thì khi phước trời hết, những cái đồ trang sức, cái phong pháp đang sáng không còn bóng nữa. Thứ hai, ánh hào quang nơi thân bị mờ. Chư thiên khi bay xuống tịnh xá thì viên để cho Phật thuyết pháp, vị trời nào cũng đều có hào quang. Và khi họ sắp hết nước thì hào quang họ bị mờ. Chúng ta nhìn kỹ coi, những người mà đang thời, đang chủ, đang cả làm ăn lên thì sao? Mặt họ hồng hào, dành cho những cái sắc diện họ thách tướng có không? Mà khi họ bị phọt lô, họ bị lây ốp, họ bị đánh phút co, bị thua, và họ bị hết tiền của con quên khê cho stock bị lỗ, thì có cái mặt họ sao? Xuống sắc phải không? Thì như vậy chúng ta chỉ thấy qua cái thân tứ đại là nó xuống sắc như chư thiên là sao? Chư thiên thì cái hào quang nơi thân bị lu mờ. Thứ ba, khi tắm rồi, chư thiên họ xuống ao họ tắm, nước không có dính trong người họ, họ tắm xong đã được họ bước lên là nó khô liền. Chúng ta phải dùng khăn, dùng hair dryer để sấy tóc. Chư thiên khi mà còn phước khi tắm thì nước không có đậm nơi thân, mà phước sắp hết thì tắm xong nước phải đậm nơi thân. Thứ tư, tánh tình vui vẻ nay bị buồn bã. À, hồi xưa họ vui vẻ, hoan hỷ thì bây giờ sắp hết nước họ bị buồn bã. Thứ năm, đôi mắt bị mái động liên tục. Đôi mắt họ mái động liên tục. Thứ sáu, dòng hoa trên đầu bị rụng héo. Mỗi một diện đời có một dòng hoa ở ngay trên cái quý tóc, mà hoa bắt héo thì kiểu một trong những cái tướng bị sắp sửa mạng chung. Thứ bảy, hai nách tiết ra mồ hôi. Chư thiên họ không có tiết mồ hôi như loài người chúng ta, chỉ khi nào 7 ngày sắp mạng chung thì có mồ hôi nách. Và thứ tám, thân không còn mùi thơm. Thỉnh thoảng quý vị đi các pháp hội mà các chỗ thờ sát lợi Phật và quý vị nghe những mùi thơm mà đặc biệt có không? Thỉnh thoảng quý vị đi các pháp hội lớn, đi những cái đạo tràng niệm Phật mà thanh tịnh á, quý vị thoảng nghe cái mùi thơm mà không phải mùi dầu thơm, thì đây là cái mùi thơm của chư thiên, thì lúc này họ mất cái mùi thơm. Và thứ chín, không thích chỗ ở của mình. Mỗi vị thiên tử đều có một cung điện và một cái tòa ngồi trong cung điện, thì họ không thích ở, họ bỏ đi ra ngoài cung điện, thì đó là những cái tướng họ sắp sửa hết chút trời. Chư thiên làm sao để không bị đổ phước? Loài người chúng ta làm sao để duy trì được nhà cửa, xe cộ và tất cả những cái vật chất ở trong ngân hàng, tiền nhà băng? Chúng ta phải đi làm lụng để chúng ta có tiền. Mà chúng ta muốn làm có tiền, làm thành công, chúng ta phải có gì? Có phước. Thì chư thiên làm sao để không bị đổ phước? Thứ nhất là hộ pháp cho tam bảo. Có những vị chư thiên sau khi họ lên cõi trời, họ có thiên nhãn, họ nhớ là tiền kiếp, thì bây giờ chư thiên họ không thể chưng những đóa hoa này. Đóa hoa này, những cái bông hoa trái cây này là những cái chất hoa được cấu tạo bằng đất nước gió lửa. Mà qua mạng Đà La cõi trời, họ không phải cấu tạo bằng đất nước gió lửa như chúng ta, mà qua cõi trời chúng ta không thể thấy bằng không mắt thịt. Do đó chư thiên những pháp hội này họ xui khiến, họ làm sao để cho những người Phật tử ở trong pháp hội này, người thì phát tâm cúng hoa, người thì phát tâm cúng trái cây, và họ hỗ trợ làm sao mọi thuận duyên để quý vị đi đến. Rồi trong khi nghe pháp hội này, họ đến đây hộ pháp để cho chúng ta không bị những trở ngại, thì những vị đó chia phước với chúng ta ở trong những pháp hội như thế này là làm hộ pháp cho tam bảo. Thứ hai, thường đến các pháp hội của loài người để nghe pháp. Chư thiên chỉ có 10% là đến nghe pháp, cũng như chúng ta bây giờ tỷ lệ người Việt ở vùng Bắc Cali 100-200 ngàn, nhưng mà khi đến nghe pháp chỉ chừng vài trăm người. Thì quý vị thấy ở cái cõi này đau khổ trước mắt, bệnh viện trước mắt, nhà hoàng trước mắt, ở nhà dưỡng lão trước mắt, mà cái số người thức tịnh còn ít. Huống gì lên cõi trời họ mạnh dài lâu, không cần làm phải ăn, vợ đẹp như tiên, ăn uống đầy đủ, không bị bệnh tật. Do đó cái số người mà đến các pháp hội của loài người để nghe pháp rất ít. Thứ ba, chiêm ngưỡng và đảnh lễ Phật và Bồ Tát để tạo phước. Loài trời họ không phải như chúng ta. Chúng ta là thân tứ đại, chúng ta lễ Phật, chúng ta không có đẹp liền, mà chư thiên là tiến quá xa. Họ lễ Phật một cái là họ đẹp liền. Một thở nọ Đế Thích sắp hết phước qua héo, thì lúc đó ông buộc bả dạo xuống gặp Phật. Thì lúc đó ngài Bụt Kiền Liên, ngài nói ông còn 7 ngày nữa ông thọ mạng hết. Thì ông quản hồn và ông thấy ông sẽ đọa là một con heo ở trong thành Xá Lệ. Thì ông hỏi làm sao? Thì ngài Bụt Kiền Liên, ngài nói ông chỉ có thiên nhãn, ông nhìn được cái tâm kiếp thôi. Ta dùng cái thiên nhãn của một vị A-la-hán, ta thấy nếu ông vào pháp hội này, ông đã lễ Đức Thế Tôn, ta lễ và ông sám hối các cái tội mà tham mê đủ sắc, thì qua trên đầu ông tươi liền, hào quang phát hiện trở lại, mùi hôi không có mà có mùi thơm. Thì Thích Đề Bằng Nhân đã lễ Phật, ta lễ sám hối và có là hồng ba chi cũ, vì thân chư thiên là biến quá sạch. Và thành do đó người ta có liền của mình bị kéo theo cái thân tứ đại, do đó chúng ta chuyển rất là từ từ. Còn chư thiên mà chuyển liền trong nháy mắt. Nhưng gì chư thiên khi mà họ giận ai là họ giận liền, mà họ thương ai họ thương liền, vì là biết quá xanh không có cái thắng là cái thân tứ đại này còn đô, vì họ là ý sanh thần, do đó họ giận là họ giận liền, họ thương là họ thương liền.